Di Đà Phật, một lần nữa tăng ni Phật tử chúng con trên đế đầu cung thỉnh thượng tọa Quang Lâm Bảo Điện để ban bố cho chúng con một thầy pháp. A Di Đà Phật, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa an tọa. Dạ, kính mời quý Phật tử ngồi xuống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nhiều câu hỏi rồi, có nhiều quý vị hỏi thêm nữa, nó cứ nhiều thêm. Nhưng theo những gì ngày qua chúng ta có nói thì hôm nay chúng ta có nói sơ về A Lại Gia Thức có một cái liên hệ thế nào với nghiệp lực không. Nếu không thì tại sao chỉ nói đến nghiệp lực kéo mình đi tái sinh, lúc đó A Lại Gia Thức ở đâu? Thì đây, thể theo đúng câu hỏi thì chúng tôi cũng chỉ trả lời trong cái phạm vi này, vì vấn đề A Lại Gia Thức rất là phức tạp. Nhưng mà trước đó thì cũng xin nói qua một chút. Cái tên A Lại Gia Thức nghe nó rất lạ. Thì nếu bây giờ chúng ta nói nhãn thức, nhĩ thức, nhãn là mắt, nhãn thức, nhĩ là tai, nhĩ thức, tị hay tỷ là mũi, nói tị thức, thiệt là lưỡi, nói thiệt thức, thân, thân thức, thì ai cũng có thể không thắc mắc. Nhãn thức là cái nhận thức của mắt, cho đến thân thức là cái nhận thức ở nơi thân mình. Ngoài ra nữa thì tại vì thứ nhất là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì ai cũng nhìn thấy. Nhưng có một cái là nói ra cũng không có ai thắc mắc dù không nhìn thấy, đó là ý thức. Thì nếu mà nói về thức, tức là sự nhận biết của tâm con người, của một hữu tình, nhận thức các đối tượng bên ngoài qua các căn, thì chúng ta thấy nếu nói sáu căn như vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cái nhận biết qua sáu căn đó, nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thì có lẽ chúng ta nói chuyện nó dễ dàng, bởi vì ai cũng công nhận, biết, có biết và chấp nhận với nhau. Nhưng nói đến A Lại Gia Thức một cái thì chúng ta nói A Lại Gia Thức là gì vậy? A Lại Gia Thức có phải là nhãn thức không? Không phải. Cho đến không phải là nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức. Vậy thì A Lại Gia Thức có phải là ý thức không? Thì cũng không phải luôn. Nếu mà một cái thức, một cái nhận thức, một cái mà chúng ta dùng cái chữ thức mà mình không chỉ nghe tên mà không biết nó là đâu ra sao hết á, thì dĩ nhiên đó là điều rất phức tạp, khó hiểu. Cho nên chính vì vậy mà trong Đạo Phật, Đại Thừa Phật Giáo xuất hiện cái chữ A Lại Gia Thức. Đặc biệt nó là cái chữ dùng của Đại Thừa Phật Giáo, giáo lý của Đại Thừa. Tuy rằng cũng cái chữ A Lại Gia này cũng được trong một bộ kinh của bên Nam Tông cũng có nói đến cái chữ A Lại Gia, nhưng hoàn toàn không có giải thích mà không có phát triển. Thì trái lại ở bên giáo lý của Đại Thừa thì cái chữ này lại được phát triển rất mạnh mẽ trong một cái tông phái của Đại Thừa mà ai cũng thường nói là Duy Thức. Thì A Lại Gia thường thường ấy, cái chữ A Lại Gia người ta dịch ra là tạng, kho tạng, tạng chứa, là cái kho tạng. À, thì cái nghĩa của nó là tại sao kêu A Lại Gia mà tại sao lại gọi là thức? Bởi vì đó là cái chỗ chứa vô lượng, cái chủng tử, những kỳ trước mình nghe gọi là vô biểu nghiệp ấy. Chứa vô lượng, chứa rất nhiều, chứa mà tất cả vô lượng vô biên các cái chủng tử, tất cả các chủng tử đó nó đều được coi là thức. Đó. Vì vậy nên vấn đề ở đây nó nếu mà chúng ta mà nghiên cứu học hỏi về A Lại Gia thức thì rất phức tạp. Bây giờ trước tiên là đầu tiên hết, ai cũng công nhận là nghiệp. Trong đạo Phật, tất cả mọi người theo đạo Phật đều công nhận là đi tái sinh là do nghiệp lực kéo mình đi tái sinh. Từ dĩ ngày nay mà đôi khi mà chúng ta tuy rằng nói là Đại Thừa Phật Giáo nhưng chúng ta vẫn nói với nhau là nghiệp lực đi tái sinh như thường, là bởi vì nếu mà mình dùng chữ A Lại Gia thức á, thì người ta sẽ khó hiểu vô cùng. Chính trong người Phật tử giống nhau, phải học về cái giáo lý đó. Còn nếu nói nghiệp thôi thì nó dễ nhận định hơn. Cho nên dù là Phật tử của Đại Thừa đi nữa vẫn nói là nghiệp lực kéo mình đi tái sinh. Thì bao giờ mình vào trong cái môn học chuyên môn về A Lại Gia thức, lúc bây giờ mới bàn đến, mới dùng chữ A Lại Gia thức này. Thế thì khởi đầu tiên ra thì ai cũng công nhận nghiệp. Đức Phật theo truyền thuyết của Đại Thừa thì Đức Phật nói pháp đầu tiên là nói trên cái căn bản nhận thức thông thường của con người, cho nên Đức Phật cũng chỉ nói nghiệp lực mà thôi. Về sau này cái sự phát triển trí huệ và nó thâm sâu, và do cái tâm nguyện muốn thành Phật độ chúng sinh, đã Bồ Đề Tâm, cho nên Đức Phật mới thuyết về A Lại Gia thức. Nếu không có cái tâm nguyện đó thì không cần. Con người vốn chỉ có khổ mới sướng. Cái cứu cánh có thể gọi là một cứu cánh theo cái tâm ước nguyện của các loài hữu tình đó, nó vẫn là thoát tất cả mọi khổ đau. Mà nếu chỉ muốn như vậy không thôi á, bản thân mình á, thì không cần biết về A Lại Gia thức làm gì hết á. Cho nên A Lại Gia thức là cái vấn đề của Đại Thừa Phật Giáo, liên hệ chặt chẽ với lại cái tâm nguyện Bồ Đề muốn thành Phật mà độ chúng sinh. Cũng như mình lấy một thí dụ như vậy, thí dụ thường nói trong đạo Phật, mình bị trúng một mũi tên độc, một vị y sĩ đến để nhổ tên độc cho mình. Mình cứ hỏi là cái tên độc đó từ đâu tới, ai bắn, cái tên nó làm bằng gì, cái chất thuốc độc đó nó làm bằng gì, nó ra làm sao, pha chế như thế nào. Ông thầy thuốc cũng muốn nhổ, bảo khoan đã nhổ, trả lời cho tôi biết cái hãng. Thì trả lời chưa hết một câu hỏi thôi thì mình đã chết rồi. Thành ra lúc đó nó tất cả những cái kiến thức về mũi tên, về cái người bắn, về chất độc đó, nó không cần thiết. Nếu cái người đó bị nguy cấp và cái cấp thiết nhất là phải thoát chết cái hãng. Chúng ta bị một mũi tên với ba chất độc là tham sân si, nó cắm dính vào trong cốt tủy của mình, cho nên nhất thiết cấp thiết phải nhổ nó đi. Mình mà muốn hỏi thế giới này từ đâu ra, vô biên hay hữu biên, đủ thứ, mình những cái câu hỏi trong đó chưa trả lời được hết một câu thôi thì mình cũng đã trôi vào luân hồi, chìm đắm trong luân hồi rồi. Vì vậy mà chúng ta thấy nếu mình muốn thoát luân hồi, muốn thoát khổ đau đúng với bản chất của mọi hữu tình thì mình cần biết về A Lại Gia thức làm gì hết. Bây giờ mình cứ đặt câu hỏi vào chứ ai làm nghiệp, ai chết, rồi đời sau là ai chịu quả báo. Nếu mình cứ đặt câu hỏi vậy để làm cái gì, nếu đời sau mình vẫn tiếp tục chịu cái quả khổ đau đó, thì mình biết cái ai đó để làm cái gì. Đấy. Thì đời sống mình nó là một cái gì ai oán. Đấy. Thành ra chính vì vậy mà không cần. Chúng ta nếu mà thực sự chỉ đúng với lại cái bản năng mà tìm lạc, mà tránh khổ của tâm thức hữu tình ấy, thì mình cũng cần biết về A-lại gia thức. Nhưng nếu giờ đặt lại trường hợp mình muốn cứu những người khác, mình bị cắm mũi tên đó và mình có thể cứu chữa nó cấp bách, nhưng xong rồi mình muốn cứu các người khác, một người mà làm y sĩ để cứu những người bị cắm mũi tên đó, thì người y sĩ đó lúc đó lại ở hoàn cảnh khác, người đó bắt buộc phải biết cái chất độc đó là gì, cứu bằng cái thuốc nào và nó do từ đâu mà nó ra. Nếu mình là người bệnh nhân thì mình không cần biết, nhưng nếu mình muốn là một y sĩ thì mình phải biết. Thế khi một người Phật tử phát cái tâm thành Phật cứu độ chúng sinh á, người đó bắt buộc phải biết. Bởi vì người đó trở thành y sĩ, người đó không phải là một nạn nhân nữa. Người đó vừa phải cứu mình, cứu người, người đó bắt buộc phải biết tất cả. Cho nên mới kêu là nhất thiết chí, nhất thiết chủng chí, những danh từ như vậy đó. Tức là mình phát nguyện thành tụ cái chí biết tất cả. Mà cái mục tiêu tại sao phải biết như vậy là để cứu độ chúng sinh. Cho nên lúc đó mình ở cái cương vị của một y sĩ. Nên khi phát Bồ Đề Tâm lên rồi á, lúc bây giờ trên cái đường hành Bồ Đề Tâm, hành đạo của mình á, nó mới có những cái môn học như về A Lại Gia Thức hay là Bát Nhã, tính không cái này nọ. Và nó mới có cái mà làm vô lượng vô biên công đức, cầu vô lượng vô biên phước đức. Nó có tất cả những cái đó. Thế cho nên đôi khi bởi vì người Phật tử chúng ta nó không nắm vững cái tinh thần của cái con đường đạo Bồ Tát Đại Thừa đó, cho nên lắm lúc mình lẫn lộn. Mình cứ nghĩ đạo đơn giản nó là một sự giải thoát hay là một sự chứng ngộ nào đó. Và đôi khi chúng ta đả kích vấn đề phước đức. Nhưng mà Bồ Tát phước đức nào cũng phải làm, phước đức nào cũng phải cầu hết. Lý do là vì đó là tất cả những cái phương thuốc phụ trợ nữa để cứu độ chúng sinh. Nên chỉ vì nó không nắm vững cái tinh thần của Bồ Tát đạo, nên lắm lúc người Phật tử mình cứ bị lúng túng đó. Nên cầu Phật cũng không dám cầu phước, cứ nghĩ cầu phước là tội lỗi và là tham lam. Nên có rất nhiều cái lầm lẫn như vậy. Thì trở lại cái vấn đề mà trong đạo Phật nói con đường của đạo Phật Đại Thừa đó là phước với huệ song tu. Cho nên tu trí huệ và tu phước đức nữa. Đó, vấn đề là phước đức đó không còn là lòng tham, mà là một điều tối cần thiết, phương tiện tối cần thiết để cứu độ chúng sinh. Nó như là cái năng lực cứu chữa bệnh nhân của vị bác sĩ, năng lực của con người nó từ nghiệp thiện mà ra, từ công đức mà ra. Đó. Mà có phước đức mới nhiếp được chúng sinh để mà cứu họ. Mình phải biết, phải hiểu đó là điều căn bản về trong giáo lý Đại Thừa của những hành giả Đại Thừa đấy. Bây giờ trở lại vấn đề của lại gia thức này. Bây giờ chúng ta bởi vì là Phật giáo Đại Thừa cho nên không tránh khỏi thế nào cũng có lần nghe đến cái danh từ này rồi mới đâm thắc mắc như vậy. Thì nghiệp lực đưa mình đi tái sinh, điều đó ai cũng công nhận. Nhưng nghiệp lực đó nó nằm ở đâu? Mấy bữa trước chúng ta đã nghe rồi, khi mình tạo ra các nghiệp hữu biểu, sau đó nó để lại cái nhân vô biểu, vô hình tướng, mắt không nhìn thấy. Nó là một năng lực, nhưng cái năng lực đó nó là một năng lực để sinh. Nó được kêu là nhân. Sinh ra cái gì? Sinh ra cái quả báo đáp lại cái nhân đó. Báo đáp tức là tương ứng với cái nhân đó. Nhân thiện thì quả thiện, nhân ác thì quả ác. Cho nên kêu là quả báo. Thì giờ ai cũng công nhận hết. Nhưng cái vấn đề A Lại Gia Thức nó xuất phát từ cái chỗ là các nhà luận sư ở trong Phật giáo đặt vấn đề là nó nằm ở đâu, nó thuộc về pháp nào. trong đạo Phật phân tích ra đại khái nó có hai pháp căn bản nhất, tâm với lại sắc. Sắc là nói hết cho các cái gì thuộc về, nó nằm ở đâu, nó thuộc về pháp nào. Trong đạo Phật phân tích ra đại khái nó có hai pháp căn bản nhất, tâm với lại sắc. Sắc là nói hết cho các cái gì thuộc về hữu hình, hữu tướng, vật chất và tâm thức. Đó là hai pháp căn bản. Dựa trên hai pháp căn bản này mà hỏi vấn đề, vậy thì cái năng lực đó, đó nó thuộc về tâm hay nó thuộc về sắc? Thì đã có nhiều phái ở trong Phật giáo cho là vô biểu nghiệp đó là thuộc về sắc pháp. Thành ra khi mà quý vị thọ một đát giới xong rồi, cái vị giới sư mới nói nó, giờ đây quý vị đã đắc được đó, cái giới thể đó là vô biểu hay là vô tác, giới thể vô tác, sắc pháp vô lậu, tức là cho nó thuộc về sắc pháp mà nó thuộc về vô lậu, tức là đoạn diệt phiền não chứ không phải thuộc về phiền não. Những cái hữu lậu, tức là những cái chủng tử của luân hồi, dù là làm việc thiện nó vẫn được kêu là hữu lậu, tức là lại tái sinh ra phải chịu cái sự sinh lão bệnh tử, dù là sinh làm vua đi chăng nữa, thành ra nó bị kêu là hữu lậu. Nhưng mà cái vô biểu nghiệp mà mình đắc được ở trong khi mình thọ giới đó là nó thuộc về vô lậu, nó đoạn, nó có cái tính chất đối trị phiền não, không có đối trị dần cái sự tái sinh, cho nên nó được kêu là vô lậu pháp. Mà nó thuộc về sắc cho nên kêu là sắc pháp vô lậu, mà không nhìn thấy cho nên kêu là vô tác hay vô biểu, mà nó là cái thực thể của giới luật, tức là cái thực thể có công năng phòng ngừa các điều lỗi quấy của mình, nên kêu là giới thể vô tác, sắc pháp vô lậu. Thì tại sao lại kêu các pháp đó là sắc pháp? Bởi vì các phái này cho rằng là khi mình dùng thân khẩu nghiệp thuộc về sắc pháp, mình nói những cái lời quy y, nói những cái lời thọ giới, mình nói xong một cái, thân mình quỳ ngay ngắn, nói xong một cái, thì nó thành tựu cái giới thể vô biểu đó. Nó thành tựu cái vô biểu nghiệp thiện, vô lậu đó. Nó từ sắc pháp mà sinh ra, cho nên nó thuộc về sắc pháp. Nhưng mà sắc pháp này là một loại sắc pháp đặc biệt. Các nhà Phật học của các tông phái nó cho vậy. Nó là loại sắc pháp đặc biệt. Không thấy được, mà cũng không có xúc chạm được. Nó là đối tượng của ý căn. Mình có thể nhận biết, suy xét bằng ý thức, chứ không có bằng nhãn thức hay nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức được. Thành ra nó được xếp vào hạng sắc pháp. Thì đến các tông phái khác nữa thì không chấp nhận vậy. Không chấp nhận cái đó là một điều đúng, mà cho là không phải sắc cũng chẳng phải tâm. Tại vì khi nói đến cái chữ tâm ở đây là tâm nào? Tâm ở đây chỉ cho sáu thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu cái thức đó. Thì các vị luận sư này nhận xét thế rằng cả sáu thức đó nó không có đủ yếu tố để duy trì hay là để chứa, để giữ. Tại sao vậy? Tại vì sáu cái thức này nó đều bị gián đoạn, nó không có liên tục. Kỳ trước mình đã nghe rồi đó, cái nhân nó liên tục cho đến bao giờ thành quả, nó luôn luôn có mặt, vì vậy mới nói đến nó, mà không thấy được cho nên kêu là vô biểu. Nó luôn luôn có mặt, thế thì nó là ở đâu? Nó thuộc về tâm hay thuộc về sắc? Thì thuộc về sắc thì tất cả cũng nói là không được. Bởi vì những cái lý luận ở trong đại khái, chúng tôi đây mình nói sơ thôi, cái lý luận cho rằng cái sắc pháp này nó cũng vô thường, và nó không đủ yếu tố, cũng như là nó không có thể nào mà huân tập Một khi mà mình bảo là cái chủng tử nó đưa đến cái đời sau, mà cái xác pháp này nó ở lại cái đời này, khi nó chết đi rồi nó bỏ lại đời này, là cái chủng tử nó cứ còn tiếp tục cho đến đời sau, cái vô biểu nghiệp đó, để nó tái sinh nữa đó, thì những cái điều đó người ta đều cảm thấy là cái xác pháp này nó không có ổn. Rồi còn những cái tất cả những cái lý luận mà tranh luận với nhau nữa, thì những điều đó chúng ta cần phải học vào cái Phật học chuyên môn. Tranh luận với nhau là tất cả những cái sắc pháp mà không nhìn thấy, không xúc chạm được, nó có thực sự là cái vô biểu nghiệp này không nữa. Các tông phái họ tranh luận với nhau, và rốt cuộc nó không có thể nào mà chấp nhận được nó là sắc pháp. Điều thứ hai là nếu bây giờ nó không phải tâm pháp nữa, không phải sắc, không phải tâm, tại vì tâm pháp á, năm cái đó, ý thức của mình khi ngủ nó ngưng, hay là khi nhập định nó ngưng, thì khi nó đứt quãng như vậy á, thì chủng tử nó mất luôn, nếu mà chủng tử á, nó được giữ trong ý thức. Tức là các vô biểu nghiệp á, các nhân chủng á, mắt của mình á, khi mình thấy, nhắm mắt ngủ thì mình cũng ngưng cái nhãn thức lại. Khi mình ngủ thôi chứ chưa nói nhập định, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nhiều khi nó ngưng lại. Các cái nhận thức đó nó không hoạt động nữa. Và nó có nhiều lúc nó bị gián đoạn bởi nhau. Nhiều khi mình nghe, nhiều khi mình nhắm mắt, mình nghe nhạc thì mắt không thấy nữa. Nhiều khi mở mắt mà mắt cũng không hoạt động nữa, bởi vì nó không có tác ý. Ở nơi nhãn thức nó không có tác ý vào sự vật, tức là nó không khởi lên một cái ý chú tâm vào sự vật, cho nên nhãn thức không xuất hiện. Lắm lúc mình nhìn cái gì chăm chú thì nhĩ thức của mình nó bị gián đoạn. Lúc đó có tiếng gì nữa mình nhận không ra, mình không chú ý đến, tức là không tác ý. Cho nên tất cả các cái thức, 5-6 cái thức đó nó luôn luôn ở trong cái trường hợp mà nó không bền nữa. Và nó cho đúng nhận xét thì thấy là nó vẫn có vấn đề, gọi là khi mà tái sinh thì 5 cái thức đó nó tan rã rồi. 6 cái thức đó nó tan rã ra theo cái đời sống hiện tại. Mà cái tiếp tục để mà kết sinh ấy, đó là cái trường hợp đó, nó phải có một cái gì liên tục bền bỉ. Có một cái gì đó mà liên tục bền bỉ từ đời này cho đến đời sau, cho đến cái lúc mà thác thai vào thai mẹ. Nó phải có một cái sự liên tục mà cái gì chứa. Nếu mà chỉ nhận xét một hữu tình nó chỉ gồm có sắc với tâm, mà tâm gồm có 6 thức thôi. Cho nên từ chỗ đó đó mà trước tiên hết vấn đề ai lại ra thức là nói nghiệp, nhưng mà tiến sâu hơn nữa, nghiệp nó mới chỉ cho cái hành động tạo tác. Còn khi nó thành chủng tử thì kêu là vô biểu nghiệp. Nhưng mà nó thành vô biểu nghiệp rồi đó, vẫn chưa nói đến cái chỗ mà tái sinh. Vô biểu nghiệp chỉ là một cái hành động nhân để đó thôi. Đấy. Muốn nói chữ tái sinh, cho nên các vị đó bắt đầu sửa danh từ nó lại. Lấy thí dụ của thế gian mà gọi cái vô biểu nghiệp nó trở thành chủng tử. Cái chủng tử là để nói rõ lên cái vấn đề là đó là những cái mầm mống để phát sinh, để tái sinh. Nên chủng tử, từ đó cái chữ chủng tử trong cái học về duy thức, chữ chủng tử nó có thể thế cho chữ nghiệp lực, nó có thể thế cho chữ vô biểu nghiệp. Tức là khi mình tạo ra một cái nghiệp, cái nghiệp đó tạo xong rồi, cái nghiệp đó nó thành ra một chủng tử. Cái chủng tử đó nó sẽ thành quả trong đời sau. Nhưng cái chủng tử đó, nó tính chất của nó là sắc pháp hay tâm pháp? Nếu bảo không phải sắc, không phải tâm, như có phái nói như vậy, thì các nhà luận sư cũng nói là cái điều đó là miễn cưỡng mà nói như vậy, bởi vì không tìm ra, không dứt khoát được, cho nên mới đành phải nói là không phải sắc, không phải tâm. Nói không phải sắc, không phải tâm, hầu như là chưa giải quyết vấn đề. Đấy. Tại vì pháp chỉ có hai loại, đơn giản hóa thì chỉ có hai loại là sắc với tâm thôi. Bây giờ đó, vấn đề nó là vậy. Cho nên cuối cùng hết, các nhà duy thức học nghe nói là nó có một cái dòng tâm thức liên tục diễn tiến, liên tục, mà không phải chỉ liên tục trong một đời này, mà nó liên tục từ đời trước qua đời này và qua đời sau nữa. Cái dòng diễn tiến liên tục như vậy đó, nó chất chứa các cái chủng tử, tức là các cái vô biểu nghiệp mình đã tạo trong một đời, trong nhiều đời trước nữa. Nó chất chứa như vậy, nó liên tục như vậy mà nó có sự tái sinh. Thế thì cái A Lại Ra Thức này á, có nhiều người nghiên cứu người ta nói nó chỉ là một cái ngã, một quan niệm về ngã cải trang. Tại vì con người thông thường của mình với lại các nhà ngoại đạo của thời Ấn Độ bên thời Đức Phật đều chấp nhận có một cái tôi. Nếu ai mà chấp nhận có luân hồi đều chấp nhận có một cái tôi. Cái tôi đó nó đi, nó tạo nghiệp rồi nó đi đầu thai, nó chịu quả báo. Thành ra có cái tôi đó thành ra nó mới có vấn đề quả báo, chịu hay được hưởng. Thì xưa nay Đức Phật nói lý vô ngã rồi đến tính không bát nhã đó là đã gạt bỏ cái có một cái ngã như vậy. Giờ đây đến duy thức học đưa A Lại Ra Thức ra. A Lại Ra Thức này nó như là một cái nền tảng, nó chứa hết tất cả mọi chủng tử. Nó như là một cái nền, như là một cái màn ảnh. Nó chứa hết mọi hình ảnh để rồi nó hiện khởi lên thành một cái cuốn phim vậy đó. Nó như vậy, nó chất chứa như vậy. Thì để thành lập nên cái A Lại Ra Thức này, các luận sư của duy thức học cũng phải dùng rất nhiều giáo lý của trong các kinh điển của Phật giáo Đại Thừa, cũng như là các luận lý để biện minh, để chứng minh là A Lại Ra Thức có. A Lại Ra Thức có mặt. Nói về cái học đó thì đôi khi nếu chúng ta mà không phải là người học Phật căn bản hay là quen cái lối học Phật, chúng ta đọc vào các cái bộ luận của các tổ sư đó chúng ta sẽ chịu thua, khó hiểu vô cùng. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ nói một cái cách gọi là thực nghiệm một chút. Bây giờ chúng ta ngồi nơi đây một lát nữa, trước có thể nói buổi sáng nay cho đến buổi trưa, buổi chiều nay ấy, mình vẫn thấy mình liên tục. Mình vẫn thấy mình rõ ràng, mình vẫn chấp nhận thời gian đi qua. Mình vẫn chấp nhận như trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật hỏi Vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc chấp nhận rằng là thân thể, cơ thể của mình ấy, nó biến chuyển trong từng sát na một. Đôi khi mình nhận không ra, nhưng mà cứ lấy cái thời gian dài ra một chút. 10 năm trước khác với lại năm nay, mà năm nay sẽ khác với 10 năm sau. Từ cơ thể mình, cơ thể mình nó biến chuyển như vậy. Tâm thức của mình luôn luôn nó phải có cảnh, luôn luôn nó phải có một cái cảnh để nó bám vào. Nó có một cái chỗ tựa là cái thân căn này, cái mắt, tai, mũi, lưỡi đó. Tâm mà không có một cái thân căn, mà không có cảnh bên ngoài, tâm nó chìm lìm mất, nó rơi vào hang sâu mà không biết nó là gì hết. Cho nên tâm nó rất là mong manh và lỏng lẻo. Nói trong Đạo Phật nói như vậy. Đức Phật đã ví dụ nó như một con vượn, nó đu cây, tay nó buông ra là nó phải bắt một cành khác liền. Cái tâm của mình nó buông một cành này là nó phải bắt vô cành khác, không thôi nó mất. Cho nên ví tâm mình như là con vượn vậy đó. Thì thân tâm của mình nó như vậy đó, mà tại sao nó lại cứ như là nó tụ lại một chỗ, nó không tán đi, nó không tán mất đi. Cũng như là mình có thể nói là tại sao mà cái quả địa cầu mình nó lơ lửng trong không mà nó lại tụ lại một chỗ. Dĩ nhiên mình phải tìm ra nguyên do của nó, tại sao nó không tán ra, cái gì giữ nó lại chẳng hạn vậy. Thì đây cũng vậy, đây là cái gì giữ thân tâm của mình lại, và cái gì liên tục giữ lại liên tục như vậy, cái đó là cái gì. Thì thông thường con người của mình dùng chữ tôi là nó xong rồi đó. Mình mà tôi từ sáng đến giờ chưa ăn gì hết, từ sáng đến giờ không có một cái gì dừng đứng một chỗ hết á. Từ sáng đến giờ nó liên tục chuyển biến như vậy á, nó mới có vậy đó. Mà sao nó, cái liên tục đó nó làm cho mình có một cái nhận thức là có một cái tôi. À, có một cái tôi không không thay đổi. Gọi cái đó là tôi. Cái sự không thay đổi đó đạo Phật phủ nhận. Một cái tôi như vậy không có. Thành ra người ta có một cái tôi không không thay đổi. Gọi cái đó là tôi. Cái sự không thay đổi đó đạo Phật phủ nhận. Một cái tôi như vậy không có. Thành ra người ta bảo A Lại Gia Thức này là ngã cải trang, nhưng mà chưa chắc. Tại vì khi mà học vào A Lại Gia Thức thì A Lại Gia Thức này sinh diệt trong từng sát na. Nhưng mà ngay cái đó thôi, A Lại Gia Thức chính là cái liên tục sinh diệt trong từng sát na. Thế đó là điều mà ngay cái câu nói đó nó cũng đủ thấy là các nhà duy thức học không bao giờ chấp nhận A Lại Gia Thức là ngã hết á. Đặc biệt nữa là khi mà tu đối trị, tức là bắt đầu vào đạo tu của đó, thì A Lại Gia Thức này là đối tượng để đối trị. A Lại Gia Thức này chứa vô lượng vô biên chủng tử của luân hồi. Và muốn giải thoát, muốn thanh tịnh, đắc đạo, chứng đạo trong đạo Phật đó, là phải dùng vô lượng vô biên pháp môn để đối trị tất cả những cái chủng tử tạp nhiễm đó. Đấy. Và đối trị hết các chủng tử tạp nhiễm đó thì lúc bây giờ cái A Lại Gia Thức nó chuyển sang thanh tịnh và nó không còn mang cái tên A Lại Gia Thức nữa. Đấy. Lúc bây giờ nó được gọi là pháp thân. Vì vậy á, mà mình thấy những danh từ ở trong đạo Phật nó có vẻ trừu tượng ở đâu đâu á, nhưng mà thực ra là đều muốn nói cho cái con người của mình thế này, con người hiện đang có của mình. Bây giờ đó mình thấy tự nhiên cái mình khởi lên một ý nghĩ này, tự nhiên đang ngồi cái mình khởi ý nghĩ, chắc mai mốt mình xuống tô ông tô chơi. Nó ở đâu ra mà tự nhiên nó khởi lên cái đó? Cái ý nghĩ đó theo như trong cái học Phật học của duy thức á, nó phải có chủng tử của nó. Nó không có tự nhiên đâu. Nó có chủng tử của nó. Rồi nó gặp nhân, gặp duyên như thế nào á. Ví dụ mình nhìn cái màn ảnh truyền hình ấy, mình thấy chiếu cảnh của dưới thành phố Toronto chẳng hạn vậy đó. Nó có những cái duyên nó đến như vậy đó. Cái chủng tử nó mới hiện khởi. Nó mới bắt đầu nó hoạt động. Nó mới thành cái ý muốn của mình. Nó khởi lên cái ý nghĩ. Nhưng nó chứa ở đâu? Đó là vấn đề của duy thức nói mình đó. Thì nếu mà mình không nghĩ đến cái chỗ chứa, mình chỉ bảo thì cái duyên nó vậy, nhờ tôi thấy cái hình đó tự nhiên tôi có ý muốn đi rồi mình nói vậy thôi cũng xong thôi. À. Và khi mà tại sao mình phải biết cho nó thật sâu về cái này là bởi vì mình muốn đạt được nhất thiết chí. Cho nên mình phải học cho thật rõ về cái con người của mình. Cái tôi của mình nó là gì? Nó không đơn giản chỉ đến ý thức là hết. Đối với duy thức học đó. À, cái tôi mình chỉ cần biết đến cái chỗ là ý thức thôi. Được rồi, nếu mình không cầu nhất thiết chí, mà mình chỉ cầu giải thoát. Nếu mình muốn cầu đến cái mức độ thành Phật đó, thì mình phải biết rõ cái tôi này hoàn toàn. Là do bởi vậy ấy, cho nên mình đi sâu về nó, về cái tôi mình mới gặp vậy đó. Tại sao cái sự liên tục đó nó là gì? Thành ra chính vì vậy mà thực sự mà nói đó, thân thể của mình sao nó không tán ra? Dĩ nhiên mình bảo là nhờ đồ ăn, trong đạo Phật cũng nói vậy đó, tất cả hữu tình trụ được là nhờ đồ ăn. Tức là tất cả hữu tình mà có, còn có đó đó là nhờ đồ ăn. Mình nhờ đồ ăn, nhưng mà tại sao ăn vô thì ăn vô, sao nó không tan ra? Tại sao nó giữ lại một chỗ? Và tại sao cái cơ thể của mình ấy, dù mình không ăn đi nữa, nó vẫn còn sống? Đó, thì tất cả mấy cái đó, nó theo như duy thức học, nó là năng lực chấp trì. Chấp là bám lấy, trì là giữ. của A Lại Gia Thức. Nhờ có A Lại Gia Thức cho nên cái thân thể của mình nó sống suốt một giai đoạn của quả báo, của những cái nhân đó khởi lên, những cái chủng tử đó khởi lên một cái đời sống của mình. Rồi cái chủng tử đó nó được chứa ở nơi A Lại Gia Thức, nó khởi lên cái đời sống của mình. Tức thì cái lúc mà nó khởi, tức là tái sinh và thai mẹ đó, là chính A Lại Gia Thức, là cái dòng liên tục của nó, nó làm cho cái chủng tử đó nhập thai và bắt đầu kết sinh, tức là kết quả trong đời sau, và nó tiếp tục, nó duy trì, nó giữ. Bởi vì khi mà cái thai nhi ở trong bụng mẹ, nó đâu có, nó chỉ có một cái ý thức mù mờ, nó không có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Nó chỉ có một cái ý thức rất mù mờ. Ý thức đó nó ở trong trạng thái cảm giác, chứ nó chưa nhận thức rõ rệt. Thì cái mà gọi là sự sống đó, cái sự sống của cái thai nhi đó cho đến mãi về sau này á, nó là A Lại Gia Thức. Và rồi nó không giác ngộ, cho nên nó bị chấp lầm là tôi. Thành ra cái tôi của mình là A Lại Gia Thức. Nhưng mà đạo Phật không chấp nhận tôi, thành ra không có nói cái tôi của mình là A Lại Gia Thức. Mà đạo Phật á, nhất là đến Duy Thức á, muốn khám phá ra cái tôi đó. Tôi đó nó không phải chỉ là một ý thức. Và sau đó nữa, cái sự mà tinh luyện dần các cái pháp mà trong về A Lại Gia Thức và trong Duy Thức học đó, mới thành lập ra nữa thêm Mạt Na Thức, là thức thứ bảy nữa. Đó là cái thức chấp ngã. Cái thức này nó chấp ngã là chấp cái gì làm ngã đây? Ví dụ khi mình nói là chứ tôi ngồi ở đây từ nãy đến giờ, thì cái câu nói đó nó cho thấy rõ là mình muốn nói cái thân của mình là tôi, và mình muốn nói cái thời gian từ nãy đến giờ là tôi. Tức là cái sự chuyển động, lưu chuyển kéo dài đó là tôi. Nhưng mà A Lại Gia Thức nhìn sâu hơn nữa, bảo thực ra đó là cái tâm của mình nó chấp cái A Lại Gia Thức là tôi. Tại vì cái từ nãy đến giờ mà liên tục như vậy đó là A Lại Gia Thức. Cái sự liên tục, thí dụ tôi ngồi từ nãy đến giờ là 2 tiếng đồng hồ, nếu mà mình có một con mắt thật tinh vi mình nhìn đó, thì cái thân mà 2 tiếng trước với cái thân mà 2 tiếng sau nó không phải là một thân nữa, nó biến khác rồi. Thành ra cái mà liên tục ấy, nó là A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức nó chỉ giữ, không những nó mang, nó giữ lại hết tất cả các vô biểu nghiệp và chủng tử để đi tái sinh. Mà khi tái sinh rồi, thành quả rồi đó, A Lại Gia Thức tiếp tục trì giữ cho cái quả đó, nó đến mức hết hạn. Thế A Lại Gia Thức mà bỏ cái thân này là nó thành sự chết. Thành ra khi mà người thân của mình mà nằm trong coma thiêm thiếp vậy đó, mà vẫn sống, cái sống đó là do A Lại Gia Thức vẫn còn có mặt. Nếu A Lại Gia Thức mà đi khỏi một cái là sự chết xuất hiện. Thành ra A Lại Gia Thức, do A Lại Gia Thức vẫn có mặt, cho nên thân thể mình còn có sống đây. Thế nên chính vì vấn đề này đã gọi là để nói một cách thực nghiệm mà cho chúng ta dễ hiểu hơn là nói cái danh từ không thôi. Thì quý vị hiểu nó là như vậy. A Lại Gia Thức chỉ là chứng minh cái mà đang có mặt đây. Cái mà mình thấy là cái tôi của mình, thực ra nó là một cái gì liên tục, và nó không ngớt duy trì cái sự sống của mình ở trong cái trạng thái liên tục đó. Và liên tục mà nó giữ lại thành một với nhau, nó không để cho tán ra. Đó là lực của A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức giữ chủng tử, A Lại Gia Thức làm cho chủng tử phát sinh, và A Lại Gia Thức giữ cho phát sinh cho đến trọn vẹn cái quả. Thế ra đôi khi cái danh từ, ví dụ tổ sư, ngài vô trước có thể gọi những cái tên khác nhau, khi mà nó giữ hết các chủng tử kêu là A Lại Gia Thức, hay là nhất thiết chủng tử thức. Tức là đây là một cái tạng thức nó gồm hết tất cả mọi chủng tử, nó giữ lại. Khi mà sinh ra một cái vào nhập thai một cái, thì lúc bây giờ nó giữ gìn cái đời sống của mình cho đến khi chết, thì cái đó kêu là A Đàn A Thức, cũng chỉ là một A Lại Ra Thức mà nhiều khi có nhiều tên như vậy. Thì khi mà mình sinh ra trong cuộc sống này rồi á, cái sinh mệnh của mình đó, có thể nói vậy, cái sinh mệnh mà gọi là tôi ấy, cái mà mình nói thay với chữ dễ hiểu là cái thằng tôi của mình đó, thật ra nó là A Lại Ra Thức mà thành quả, cho nên nhiều khi gọi là dị thục thức. Thế vậy thì A Lại Ra Thức còn có nhiều tên. Thành ra chính vì vậy mà vấn đề ở trong A Lại Ra Thức này nó, vấn đề của A Lại Ra Thức nó còn rất nhiều phức tạp. Chúng ta có học vào đó đi nữa, vấn đề để hiểu và để nghiệm ra được cái A Lại Ra Thức này nó không phải dễ. Chúng ta chỉ biết rằng là A Lại Ra Thức là để giải trong vấn đề liên hệ với nghiệp đó, là để giải quyết cái vấn đề là nghiệp lực đó nó được giữ như thế nào và nó được thành quả ra làm sao. Thì các có thể nói là các giáo lý khác không có trình bày vấn đề này, chỉ nói một cái cách đối với duy thức học là bâng quơ thôi. Nói cách bâng quơ là nghiệp dẫn đi tái sinh, do nghiệp lực cho nên tái sinh. Nhưng mà nghiệp lực nó như thế nào, nghiệp lực tại sao mà nó tụ lại được như vậy, và tại sao nó tái sinh, và tại sao nó thành quả, và tại sao nó kéo dài như vậy. A Lại Ra Thức không phải là một cái ngã để mà tạo nghiệp mà để chịu quả, cho nên không thể nói A Lại Ra Thức là ngã được. Tại vì cái quan niệm về ngã kể cả của Ấn Độ giáo nó là cái tạo nghiệp và cái chịu quả. A Lại Ra Thức không phải như vậy. A Lại Ra Thức là cái chỗ mà để cho chủng tử vào đó, và rồi chủng tử phát sinh và duy trì cái chủng tử đó và duy trì cái quả của chủng tử đó. A Lại Ra Thức nó là một cái làm thành sự liên tục mà nó sinh diệt trong từng sát na. Nghĩa là cái nhìn của duy thức học này, mình ngồi đây một cái, ngay một cái niệm mình ngồi đây là nó chìm liền, nó mất liền. Nhưng nó không tán, là bởi vì nó mất, đó là nó chìm vào trong A Lại Ra Thức. Và lập tức cái niệm sau nó từ A Lại Ra Thức nó khởi lên. Cho nên mình thấy cái thân của mình nó liên tục, mình thấy cái cảnh giới xung quanh của mình nó liên tục. Nhưng mà thực ra là nó cứ chìm vào lại A Lại Ra Thức, nó lại khởi lên, từ A Lại Ra Thức khởi lên và A Lại Ra Thức đi theo nó. Mà A Lại Ra Thức có cái tính chất là làm thành chủng tử qua cái ý nghĩa, qua cái pháp gọi là huân tập. Tức là bất cứ một cái gì đó, nó khởi lên một cái là nó mất. Hồi cái giáo lý nói chung mà lúc đầu Đức Phật thuyết của Phật giáo chung cho cả Đại Thừa, Tiểu Thừa đó, cái giáo lý đó là các pháp sinh diệt trong từng sát na. Và sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, tức là diệt rồi lại sinh rồi lại diệt rồi lại sinh. Nên cái vấn đề mà tại sao nó sinh diệt mà nó lại sinh nữa, sinh diệt thì phải mất chứ, rồi tại sao sinh diệt diệt sinh mà nó lại thành dòng liên tục, tại sao không sinh diệt đây cái thứ hai nó nhảy tuốt đằng kia đi, mà sao nó không cách quãng như vậy, nó có một cái gì để làm cho nó liên tục. Cũng như mình bước trên con đường, là vì có con đường đó cho nên cái bước thứ nhất, bước thứ hai nó thành liên tục. Nếu không có con đường đó thì cái bước của mình nó không thành bước. Đấy là cái gì liên tục như vậy, mà cái gì làm cho nó diệt là nó lại sinh. Tức là nó diệt nó không mất đi, tức là nó phải rơi vào một cái gì đó. Ở cái đó nó lại làm cho nó sinh. Mà cái đó làm sao làm cho nó sinh nữa, bởi vì khi nó sinh á, thì nó đã huân tập vào cái đó. Và ngay cái niệm sau á, từ cái chỗ huân tập nó thành chủng tử á, cho nên nó lại sinh lên, nó mới thành sinh diệt tương tục. Cho nên đối với cái nhìn của các nhà duy thức học, chúng ta ngồi ở nơi đây á, là A Lại Ra Thức đang hoạt động, và cái sự ngồi của chúng ta tiếp tục á, không phải nó là một cái kéo dài ù lì, mà cái là gọi là bất hoại bất biến, mà một loại duy nhất kéo dài, mà nó là một cái sinh diệt liên tục. mà nó diệt một cái, nó sinh lên một cái, thì A Lại Ra Thức đi theo nó. Cái sinh của nó huân tập ở A Lại Ra Thức, cái nó mất liền. Nó mất liền một cái thì cái huân tập đó lại thành chủng tử sinh lên, thành ra sinh diệt, nối tiếp. Thành ra mới thành cái mình ngồi từ nãy giờ. A Lại Ra Thức đang có mặt ở đây, cho nên đời sống nó có. Thế đó, vấn đề của A Lại Ra Thức như vậy, tức là làm sao chúng ta nhận ra được cái sinh diệt đó. Mà đôi khi nó phải cần đến cái thiền định, mà trong duy thức học đã lấy những cái kinh nghiệm của những nhà tu du già, tức là tu thiền định. Cho nên nhiều khi, mà đôi khi nó phải cần đến cái thiền định, mà trong duy thức học đã lấy những cái kinh nghiệm của những nhà tu du già, tức là tu thiền định. Cho nên nhiều khi người ta kêu cái phái duy thức học còn là du già nữa, du già hành giả, các vị tu hành về du già, họ chứng thực được là tâm thức sinh diệt, thế giới sinh diệt trong từng niệm, họ còn chứng thực được vấn đề là cảnh thực sự nó là thức sinh nữa. Vì vậy nên vấn đề là A Lại Ra Thức huân tập giữ lấy hết mọi chủng tử. Cái ví dụ nó như là mình lấy một cái bông hoa rồi mình ép vào trang sách cho nó thơ mộng tí, thì cái mùi hoa nó sẽ thấm vào các trang sách đó. Hay quý vị nào thích trà thì cứ ướp trà chẳng hạn, đó là huân tập. Thì nó ép vào trang sách, rồi trang sách đó nó trở thành có mùi hoa. Khi cái hơi, cái mùi hương nó huân vào trong cái trang sách, tức là nó thành chủng tử. Khi mình ngửi thấy cái trang sách nó tỏa mùi hương ra, tức là nó thành quả. Nó huân tập có nghĩa là như vậy. Cho nên cái lý do đó mà A Lại Ra Thức bắt buộc phải có cái điều kiện là sinh diệt trong từng sát na. A Lại Ra Thức cùng có mặt với các pháp hiện khởi hiện hành và cùng sinh diệt trong từng sát na với các pháp đó, thì mới có thể huân tập và mới có thể phát sinh kết quả. Thành ra trong một niệm, từ niệm này qua niệm khác là đã có sinh diệt, diệt sinh của luân hồi. Nhưng mà cái sinh diệt sinh đây á, nó nằm ở trong một cái trạng thái tương tục, một loại tương tục kéo dài. Bởi vì cái lực của nghiệp, cái lực của quả vận, nghiệp nó huân tập thành các chủng tử đó, nó đòi hỏi cái kết quả của nó đó phải kéo dài trong một thời gian nào đó. Cho nên chính vì vậy mà cái A Lại Ra Thức nó theo cái quả đó trong đúng cái thời gian đó. Thì nói A Lại Ra Thức này nọ thì nó còn phức tạp nữa. Tức là chúng ta đôi khi phải có, vừa rồi mình nghe đó, thì mình phân tích, các nhà duy thức học phân tích thì mình sẽ thấy là cái sự huân tập của A Lại Ra Thức và phát sinh kết quả nó có hai mặt. Một mặt đó là nó phát sinh ra tất cả các pháp. Một mặt đó mà chúng ta thường nói đến nhân quả đó là theo cái mặt này, là nó phát sinh ra tất cả các cái sự thành bại, vui sướng hay khổ đau của hữu tình. Đấy. Nói cho dễ hiểu, A Lại Ra Thức đó, huân tập tất cả các pháp như là mặt đất, hư không, không khí, cây cỏ, huân tập các pháp đó và tiếp tục sinh các pháp đó. Mặt khác, A Lại Ra Thức giữ và huân tập và giữ lại các cái nghiệp mà mình, nghiệp thiện ác mà một hữu tình tạo. Đó, nó giữ hai cái. Thế khi mà cái nghiệp đó mà nó đủ mức để nó sinh rồi đó, thì tất cả các cái pháp như là mặt đất, tường, hư không, không khí này tiếp tục liên tục phát sinh. Và đồng thời có một hữu tình ra đời. Hữu tình ra đời trên một cái hoàn cảnh như vậy, cái hoàn cảnh đó cũng là A Lại Ra Thức phát sinh, huân tập sinh diệt liên tục. Cái hữu tình nó ra đời, hữu tình đó sẽ có một cơ thể, thân thể, các căn, có một cái tên tuổi và có một đời sống riêng khác với các hữu tình khác. Nó cũng từ A Lại Ra Thức phát sinh. A Lại Ra Thức phát sinh ra cảnh giới, mình có thể nói nó y báo, và A Lại Ra Thức phát sinh ra cái số phận của chính báo, của hữu tình, đều từ A Lại Ra Thức ra hết. Mà cái mà tiếp tục cái cuộc sống này nó kéo dài ghê lắm. Đó. Nó có thể nói là không bao giờ dứt. Nhưng mà cái mà sinh ra một hữu tình là sướng khổ này nọ đó, cái đó nó có thời hạn của nó. Hết cái hiệu lực của một cái nghiệp thiện hay ác đó, người đó sẽ chấm dứt cái đời sống đó của mình, chấm dứt cái sự khổ đau hay là cái sự hưởng thụ đó của mình đi. Thì A Lại Ra Thức do đó nó rất phức tạp, nó không đơn giản. Đó là cái để cho mình thấy đại khái là gần đây gọi là giảng sơ về A Lại Ra Thức thôi. Chứ còn thực sự nói sâu vào A Lại Ra Thức nữa thì chúng ta thấy phức tạp vô cùng. Và nó sẽ diễn tiến dần đến cái vấn đề là tu đạo, tu tập đạo nghiệp chính là đối trị A Lại Ra Thức. Thành Phật hay này nọ gì cũng là đối xử với A Lại Ra Thức. Mỗi khi mà mình làm chuyện gì á, nó cũng đi vào A Lại Ra Thức của mình. Cái điều này mình có thể chiêm nghiệm là mình làm một việc xấu tốt về cái tự nhiên nó khởi lên sự suy nghĩ. Nhiều khi mình thấy hối hận. Chuyện nó đã xong rồi. Chuyện nó đã xong rồi. Tại sao giờ nó lại khởi lên? Nó khởi lên là phải có chủng tử. Chủng tử nó mới sinh khởi lên. Nó khởi lên như vậy á, thì cái chủng tử nó nằm ở đâu? Mình thấy là mình biết, nhưng mà mình thấy nó nằm ở nơi mình. Mà bắt buộc nó phải là cái gì sống động. Sống động ở đây có nghĩa là nó phải có thức, nó tính chất của nó phải là thức. Thành ra nó mới khởi lên thành một cái nhận thức, cảm giác, cảm nhận, hối hận, dày vò. Chuyện đã xong rồi. Ví dụ chuyện như là mình dùng một cái gậy lớn mình đập đầu người bạn mình trong một cơn giận hung hăng. Tất cả nó là vật chất hết. Nhưng mà tại sao rồi tối đến nó dày vò? Nó phải biến thành thức chứ. Nó đã trải qua rồi. Nó còn sót lại. Mình có nói nó là ký ức hay gì đi nữa, thì nó cũng chỉ là thức thôi. Nó thành một tính chất của thức. Rồi nó mới làm cho nó khuấy động tâm thức của mình phải suy nghĩ, phải hoạt động. Tất cả như vậy. Thì con người của mình sống, hành động của mình, đối xử của mình, tiếp xử của mình luôn luôn nó huân tập thành những chủng tử tạp nhiễm, tức là vừa thiện vừa ác, vừa vô ký, không thiện ác, cho nên kêu là tạp. Nhưng mà hoàn toàn là nhiễm, có nghĩa là luôn luôn chấp ngã. Vì cái thức mặt na là cái thức thứ bảy, thức chấp ngã đó, nó làm cho toàn thể cái tâm thức trở nên ô nhiễm. Cho nên dù một người mà có bố thí hết tất cả gia sản của mình, cho đến bố thí cả thân mạng của mình đó, mà còn chấp ngã, tức cái việc làm nó vẫn chỉ là một nghiệp tạp nhiễm, chưa phải là nghiệp đạo. Chính những cái điểm này đó để mình cho thấy là cái tu trong đạo Phật nó không đơn giản, nó khó lắm. Không phải là cứ thấy tốt cái là mình là Bồ Tát rồi đâu. Nó rất là phức tạp và rất khó. Cái tu ở đây nó sẽ là cái gì? Thì tất cả những cái việc mình làm nó huân tập vào trong A Lại Ra Thức, rốt cuộc nó vẫn đưa mình đi tái sinh như thường. Rốt cuộc cái A Lại Ra Thức đó nó vẫn còn đầy chủng tử để tái sinh. Cho nên cái A Lại Ra Thức đó, mà nếu nói cho quý vị dễ hiểu là cái tôi đó, cái tôi đó nó vẫn cứ phải đi tái sinh. Cái tôi đó nó làm tốt mấy nữa nó vẫn phải đi tái sinh. Cái tôi đó không bao giờ nó được yên. Cái tôi đó không bao giờ thực sự thanh tịnh trong sáng hết. Cho nên nó mới bắt đầu dùng đến đạo. Bằng cách gì? Trong Di Thức Học nói là bằng cách huân tập. Nhưng huân tập pháp, tức là nghe pháp, gọi là văn huân tập. Văn là lắng nghe pháp. Cho nên nó mới bắt đầu nghe pháp, nghe những danh từ của pháp. Thì lúc bây giờ nó nghe nhiều lần á, thì nó thành huân tập. Mỗi lần mình nghe như vậy á, thì tất cả những danh từ, ngôn thuyết này nó, ý nghĩa của pháp á, nó bắt đầu huân tập vào trong A Lại Gia Thức, nhưng không phải là A Lại Gia Thức, bởi vì tất cả các pháp của Phật đó, nó đều có tính chất đối trị A Lại Gia Thức. Nó không để, tại vì cái chữ A Lại Gia Thức là chỉ cho nhất thiết chủng tử thức, tức là chỉ cho cái năng lực tái sinh. Cho nên nó cũng vào trong A Lại Gia Thức, nhưng mà để đối trị chấm dứt những cái tạp nhiễm đi tái sinh đó, cái chủng tử tạp nhiễm. Vì vậy á, mà gọi là huân tập, mà không phải là tính chất của A Lại Gia Thức. Còn tất cả những việc làm ác của mình, những việc làm thiện của mình, những cái hành động vô ký của mình, như là ngủ, đi, đứng, nằm, vậy, nó đều huân tập vào và nó làm cho phải tiếp tục hiện khởi nữa. Cho nên nó là tạp nhiễm. Chỉ có những cái nghiệp của đạo mà bắt đầu từ cái chỗ lắng nghe, nó bắt đầu huân tập. Tức là khi mình nghe rồi, bây giờ mình lấy cái tôi của mình nhận xét, tôi của mình thấy nó cứ khởi lên những cái của người đời, ham này thích cái kia, tham sân si, vậy chấp ngã luôn luôn nó có tôi đó. Bây giờ mình nghe pháp thì cũng là cái tôi đó nghe pháp chứ cái gì đâu. Mình về mình cũng nói tôi nghe pháp, nhưng mà thực sự là mình sinh ra đời ai cũng vậy, tuy rằng sinh ra cái khóc liền đó, nhưng mà khi biết cái là lúc nào cũng chỉ đòi hưởng vui thôi. Và mình cũng luôn luôn thấy cuộc đời này là cái chỗ để mà cho mình hưởng vui. Con người mình luôn luôn nó đi tìm cái vui. Nhưng mà đến khi mình nghe Đức Phật nói đời là khổ, thế thì nghe cái câu đó nó vào trong cái tôi của mình, và nó bắt đầu nó đối trị tất cả những cái chủng tử ham vui tạp nhiễm của mình. Nó có tính chất vậy. Cho nên cái pháp của Phật đó, nó là để đối trị. Đó. Lương dược thì khổ khẩu, tức là thuốc hay thì nó đắng miệng ghê lắm. Cho nên mình khổ đau, mình bị rất nhiều cái khổ đau luân hồi không ngớt là bởi vì tất cả cái tâm thức của mình nó chạy theo con đường đó. Bây giờ cái pháp của Phật nó đối trị với cái đó. Mà mình thấy rõ ràng nếu mà nó không nằm ở trong cái tôi của mình, nếu cái pháp nó không vào cái tôi của mình thì làm sao có đạo, thì làm sao mình có đạo. Thành ra nếu bây giờ mình nhận cái tôi đó là A Lại Gia Thức đó, mà đây là chúng tôi cũng nói đây là cách nói của tôi đó, chứ còn tổ sư không bao giờ mà nói cái tôi là A Lại Gia Thức hết, nói để cho quý vị dễ nhận định đó. Nếu mà bây giờ cái tôi của mình mà nó có nghe đạo như vậy thì mình thấy rõ ràng là từ từ trong người của mình nó có hai nguồn lực, mình vẫn ham vui mà mình vẫn đi chùa. Mà đi chùa rồi mà vẫn ham vui. Nhiều khi bắt đầu đi chùa lâu năm, tức là huân tập dần, nghe pháp dần, thấy thích đạo mà vẫn ham vui. Thấy thích đạo lắm, thấy muốn đến gần đạo lắm, muốn cũng vào chùa lắm, mà nhiều khi cũng lên nói thầy chủ trì, nếu mà thầy mà xuất gia mà thầy đứng cạo đầu con thì con xuất gia. Tức là nửa mà mình thấy là mình muốn tu, nó muốn đối trị nó, mà nửa vẫn ham vui. Thì nó ở đâu? Mình thấy nó cũng đâu có ra ngoài con người của mình. Nhưng mà rõ ràng cái phần đó, cái phần mà muốn gần chùa, muốn xuất gia này nó rõ ràng nó là đối trị cái ham vui của mình. Rõ ràng là nó không có hòa đồng với cái tôi của mình. Cái tôi của mình hình như nó rất hòa hợp với cái vấn đề để tóc đi chơi. Nó hợp với cái đó. Rõ ràng những cái mà nó vào trong mình nó không như vậy. Và mình vẫn thấy nó có mặt với mình. Thì đó nó đều là nằm trong A Lại Gia Thức. Nhưng mà các pháp của Phật là để đối trị. Nếu mà cái pháp đối trị đó nó càng ngày nó càng biến mãn, lan rộng, nó thành quả, thì cái kho A Lại Gia Thức của mình, cái kho tạng trùng tử tạp nhiễm của mình, nó sẽ được thanh tịnh hóa. Và nó không có một cái tạp pháp tạp nhiễm nào để làm cho mình tái sinh nữa. Nó được đối trị. Lúc bây giờ đó, cái vị đó có thể chứng là pháp thân. Chứng là pháp thân, đó là vấn đề nữa chúng ta học sâu. Thành ra cái giáo lý A Lại Gia Thức á, là để mở cái con đường đại thừa, con đường thành Phật, tu tập như thế nào, và đòi hỏi mình cần phải biết về A Lại Gia Thức để mà mình nhận ra được những cái chiều sâu, những cái, có có thể những cái pháp thâm sâu vô cùng, chính cái tôi của mình. Nó cấu kết làm sao, nó diễn tiến như thế nào, nó thành một đời sống và nó thành những cái đời sống này, đời sống khác, thì nó thành luân hồi ra làm sao. Cái điều đó một vị lương y mà Đức Phật thường nhận mình là bậc lương y, nó cần phải biết, cần phải nhận biết thì mới nhổ được cái mũi tên độc tham sân si của con người. Thì đại khái như vậy là vấn đề giữa liên hệ giữa A-lại gia thức và nghiệp lực. Tóm lại, bởi vì A-lại gia thức này vấn đề chuyên môn và rất thâm sâu, học rồi còn phải tu, phải chứng và phải tin nhận một cách rất là khó. Sự học hành về môn học này lại rất là phức tạp. Thế cho nên thông thường chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta vẫn nói cái chuyện dễ hiểu đơn giản. Cho nên có học về A-lại gia thức chăng nữa, khi nói chuyện môn học này lại rất là phức tạp. Thế cho nên thông thường chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta vẫn nói cái chuyện dễ hiểu đơn giản. Cho nên có học về A-lại gia thức chăng nữa, khi nói chuyện với mọi người thì mình vẫn nói là cái gì bị tái sinh, nghiệp bị tái sinh. Nó mới đơn giản, mới dễ hiểu cho mọi người. Thành ra các cái pháp này, các cái pháp nghiệp này nó vẫn được sử dụng hoàn toàn đúng, nhưng mà chỉ có một cái là đáp ứng đúng được cho những cái căn cơ của con người mình dễ hiểu. Còn mình muốn đi tận sâu vào cái chi tiết của nghiệp nữa, nghiệp là gì, tại sao lại nghiệp, nghiệp tại sao nó lại có, tại sao nó vô hình mà nó vẫn có mặt, tại sao nó vô hình mà nó lại thành quả. Nếu mà mình muốn như vậy thì mình mới học về và mình mới bắt đầu nghe danh từ A-lại gia thức. Cho nên đơn giản mình cứ nói nghiệp. Nhiều khi mình chưa học A-lại gia thức mà mình bày đặt nói là A-lại gia thức đi tái sinh, cái người ta hỏi A-lại gia thức là gì vậy, mình bảo A-lại gia thức là gì. Cái đó đi hỏi thầy đi. Trả lời vậy sao? Thì ra mình cứ nói nghiệp đi. Thì khi mà phát hiện ra A-lại gia thức thì các nhà duy thức học lấy A-lại gia thức đó làm cái ý nghĩa chính của cái lý nhân duyên. Xưa nay Đức Phật thuyết pháp về nhân duyên, nên khi ngài A Thiết Thị, hay còn gọi là ngài Mã Thắng, đó là một trong năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật trong nhóm ngài Kiều Trần Như đó. Trên đường đi khất thực về thì ngài Xá Lợi Phất lúc đó còn là ngoại đạo, nhìn thấy cái oai nghi của ngài A Thiết Thị đó mà khâm phục, mà nghĩ rằng đây là bậc thầy đúng nghĩa. Đây là một con người phải nói là nhìn thấy cái oai nghi thôi là tự nhiên thấy liền là chính pháp. Cho nên ngài Xá Lợi Phất mới hỏi thăm và ngài A Thuyết Thị hỏi ngài A Thuyết Thị là bậc đạo sư của ngài là ai. Ngài A Thuyết Thị mới giới thiệu Đức Phật qua cái bài kệ mà nhất thiết tùng duyên sinh, nhất thiết tùng duyên diệt. Tức là tất cả đều do duyên mà sinh, tất cả đều do duyên mà diệt. Ngã Phật Đại Thế Tôn tuyên thuyết thị nhân duyên, tức là cái bậc Thế Tôn, Đại Thế Tôn, bậc thầy Đại Thế Tôn của tôi ấy, giảng về cái nhân duyên đó. Cái chữ nhân duyên này trở thành một cái giáo lý căn bản của Đức Phật. Khi nói về giáo lý khổ đế và tập đế, thực sự ra đều xây dựng ở trên cái nhân duyên gọi là thập nhị nhân duyên. Thì cái chữ nhân duyên này về sau này nó được phổ biến rất rộng. Và thực sự ra thì không có một cái kinh điển nào theo như chúng tôi được biết mà giảng giải cái chữ nhân duyên là một cách tường tận kỹ lưỡng, mà thông thường được dùng rất rộng, dùng theo nghĩa rất rộng. Về sau này trong kinh điển Đại Thừa đó, nó dùng chữ nhân duyên này, mình thấy chẳng hạn như là Long Thọ Bồ Tát khi mở đầu Trung Luận ra cũng nói, à, nói Đức Phật là cái bậc mà nói lên một cái pháp nhân duyên vô, nghĩa là có thể siêu việt diệt tất cả mọi hí luận, cho nên ngài mới đành lễ. Thì cái pháp nhân duyên nó thì được nói ra 8 cái tính chất: không sinh, không diệt, không phải thường, không phải đoạn, không phải nhất, không phải một, không phải là khác nhau, không phải đến, không phải đi. Đó, ngài Long Thụ nói lên bài kệ như vậy. Ngài Long Thụ tán thán Đức Phật nói lên cái nhân duyên đó. Cái nhân duyên đó rất là thiện và diệt hết tất cả mọi hí luận, tức là mọi cái sai lầm, mọi cái nhận định, nhận thức sai lầm. Cái nhân duyên đó là nhân duyên mà không sinh, không diệt, không thường, không đoạn, không nhất, không dị, không đến, không đi. Thì lúc đó mình thấy nhân duyên sao nó lạ lùng vậy. Thế cái ý của ngài Long Thụ nói là khi Đức Phật nói tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sinh, tức có nghĩa là Đức Phật muốn giải thích về các pháp đó, không phải sinh, không phải diệt, đó, không phải thường, không phải đoạn, không phải nhất, không phải một, không phải khác, không phải đến, không phải đi. Thành ra ngài mới ca ngợi là Đức Phật nói là hay nhất. Người ta nói tôi, người ta nói, hoặc là người ta nói dứt khoát là không có tôi, theo cái nghĩa như vậy. Tôi là thường còn, không có tôi có nghĩa là chết là hết. Chỉ có Đức Phật trung đạo nói nhân duyên. Cái pháp nhân duyên này nó lìa xa tất cả những cái sai lầm gọi là hí luận, cho nên ngài đành lễ. Thế mình thấy là cái chữ nhân duyên nó chỉ rất là rộng. Rồi nhiều khi trong Đại Thừa mà các kinh điển mà nói về sự để mở con đường tin tưởng tu tập cho chúng sinh, thì chỉ ra Đức Phật hiện ra các cảnh giới, sau đó cảnh giới của chư Phật, sau đó các Bồ Tát đảnh lễ Phật mà hỏi cảnh giới vi diệu đó do nhân duyên gì mà có được như vậy. Lúc bây giờ Đức Phật mới nói nhân duyên. Nhân duyên tu làm sao? Và đại đa số các kinh điển này đều nói lên nhân duyên là chỉ tụng kinh, nhân duyên cúng dường Phật, lễ bái Phật. Từ những cái nhân duyên như vậy mà về sau nó được những cái kết quả vi diệu như vậy. Tức là nhân duyên như vậy là những sự tu tập, những cái nghiệp đạo tu tập mà dựa vào trong Tam Bảo. Thì nhân duyên nó nghĩa như vậy. Thì trong này có câu là gieo nhân lành hay nhân đạo như thế nào thì đúng để quả báo không trở thành quả báo thế gian. Thì thực sự câu này nó cũng rất là rộng, mỗi người một khác. Và chúng ta hiện giờ đây thì chúng tôi cũng có nhiều câu hỏi mà hiện giờ không biết để đâu. Nhưng mà có nhiều người Phật tử thì thông thường ngày nay chúng ta thường nghĩ là tu thế này, tu thế kia, hay pháp môn này, pháp môn kia, so sánh với nhau. Nhưng mà nếu mà nói theo Đại Thừa Phật giáo thì cái vấn đề pháp môn không có phải là cái điều chính, mà cái tu mà để cho cái kết quả nó không trở thành phước báo thế gian đó, là căn bản, nó là quy Tam Bảo. Cho nên cái người tu nó phải rõ ràng cái vấn đề này. Tức là thí dụ như mình thấy một người, người ta nhập thiền định, người ta phát ánh sáng ra, người ta có thể nhấc người ta bổng lên trên mặt đất. Nhưng sau đó mình hỏi là ngài có quy Tam Bảo không? Bảo không, tôi không biết Tam Bảo là gì hết. Thì mình dứt khoát không theo. Tại vì biết rằng là tất cả những cái tu thiền định đó nó chỉ là phước báo thế gian. Thành ra nó không phải cái chỗ mà chúng ta thấy như vậy, nhưng mà cái người Phật tử mình lại không biết rõ cái nền tảng căn bản, cái đầu nguồn của đạo. Mình lại chỉ thấy có những cái hiệu quả trước mắt, mình cho cái đó là hay rồi. Thế vì vậy cho nên mình tuy là mang danh nghĩa Phật tử nhưng mà nó còn rất là lỏng lẻo, bởi vì cái tâm của mình nó chưa có định rõ được Phật, đạo Phật là gì, để mà mình đi con đường đó và để được gọi đúng nghĩa Phật tử. Mà mình vẫn như mọi người khác, thấy một cái gì lạ lạ, hiếu kỳ là muốn theo. Mình chưa hề biết sợ cái vấn đề quả báo phước thế gian, mình chẳng màng cái đó hết á. Cho nên nếu bao giờ mà mình ý thức rõ thì mình mới thấy điều quan trọng nhất là vậy. Tức là làm một cái gì xong nó là cái đó nó cũng phải hướng về cái chỗ Tam Bảo. Quy y về Tam Bảo nó có nghĩa là cái bước đầu và cái cứu cánh của mình được, mình được giếp chọn, thành ra nó mới thành con đường. Con đường nó phải có cái chỗ mở đầu, nó phải có cái chỗ đến. Quy Tam Bảo nó là mở đầu con đường đạo và nó là cái chỗ đến. Mở đầu mình là người quy, khi mình đến nơi rồi mình là người thành lập Tam Bảo. Thành ra chính vì vậy Phật Thích Ca lúc đầu tiên là quy Tam Bảo, sau này thành Phật, ngài là người thành lập Tam Bảo. Không có vị Phật nào mà không thành lập Tam Bảo hết. Và Tam Bảo chỉ có khi một vị Phật xuất hiện. Thành ra cái nghĩa quy Tam Bảo của mình nó mở ra một con đường, nó có chỗ mở đầu, nó có chỗ đến. Thành ra cái người nào mà không có quy Tam Bảo mà có tu pháp Phật thì người đó là người ăn cắp pháp Phật, chứ không phải là người đi con đường đạo Phật. Bởi vì người đó sẽ không có đến cái chỗ của đạo Phật và không có bước chân trên con đường của đạo Phật. Nó không bắt đầu con đường của đạo Phật và nó không kết thúc cái kết quả của đạo Phật. Nên đơn giản và căn bản mà chung hết cho tất cả mọi người tu tập, đó là vấn đề quy Tam Bảo. Thì quy như thế nào? Quy này nó không phải là cái lễ quy để mình trở thành Phật tử. Cái quy này là cái nền tảng của sự tu hành, cái nền tảng của các cái nghiệp đạo của mình. Thì mình biết là nữa, ở đây hỏi là gieo nhân lành nữa. Thì cái gieo nhân lành có nghĩa là tu phước đức, tu thiện nghiệp. Nhân đạo có nghĩa là tu hành liên hệ đến Tam Bảo. Thì một người Phật tử mình có hai mặt, một mặt mình tu huệ, mặt mình tu phước. Thì quý vị có thể tu nó như vậy. Một là mình chuyên tu quy Tam Bảo. Thì mình đã biết rồi, quý vị hỏi tu cách nào? Thì mình biết rồi, không có cách nào hơn là ba nghiệp thân khẩu ý hết. Thành ra đó, có một cái đơn giản nhất, nó đủ ba nghiệp lúc, cái đó là lễ bái. Thì mình cũng biết là thí dụ như Ngài Thế Thân Bồ Tát cũng nói về vấn đề niệm Phật vãng sinh, cũng đặt ra là năm môn đó, ngũ niệm Phật môn đó. Thì mình cũng biết là đầu tiên là lễ bái. Thì khi lễ bái đó mình sướng lên, đó là khẩu nghiệp. Thân mình lạy, đó là thân nghiệp. Mình tác ý vào cái danh hiệu vị Phật hay là vào thân tướng công đức của vị Phật đó, đó là ý nghiệp. Thì tu như vậy là tu quy. Thế khi mình sướng lên là nó vừa tán thán mà nó vừa quy nữa, quy kính. Nam mô đó là quy. Chí tâm đảnh lễ, nam mô đó là quy. Thì như vậy đó là mình đảnh lễ hàng ngày, thực ra cái sám hối hồng danh của mình nó chỉ là quy thôi. Ý nghĩa thật sự nó chỉ là quy thôi. Mà cái tâm quy về đó thì tất cả các cái pháp giới qua danh hiệu của các chư Phật này nó mới tác động vào trong cái A Lại Gia Thức của mình, và nó mới đối trị tận gốc những cái nghiệp chướng, cái chủng tử ngoan cố ở trong A Lại Gia Thức của mình, chấp ngã cho đến tha mái này nọ. Đó là đúng nghĩa quy, đó đúng nghĩa quy, đúng nghĩa sám hối nhất. Thành ra mình có thể tập cái quy đó riêng nữa. Còn nếu không thôi, bây giờ lấy thí dụ mình đi ngồi thiền hay niệm Phật, trước đó mình cũng quy y Tam Bảo. Thì thực sự ra bởi vì chính trong cái pháp môn nó đã bao hàm luôn cả những cái vấn đề đó, nhất là vấn đề niệm Phật, cho nên đôi khi các tổ sư nó có thể không có nhấn mạnh vấn đề quy. Tại vì khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thì trong đó nó có quy hết rồi. À, nhưng mà thí dụ khi mình đi ngồi thiền, mình quán tưởng riêng tư một đề tài nào đó mà mình muốn nó vẫn ở trên con đường của đạo Phật thì mình phải quy Tam Bảo. Rồi sau đó phải hồi hướng về Tam Bảo. Nhưng đôi khi các cái danh từ nó đưa ra, thí dụ như hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. Đó là cái bản thể của Tam Bảo, Vô Thượng Bồ Đề. À, trước đó thì mình vào thì phải nên quy kính Tam Bảo trước, để nó xác định là cái việc làm tới đây của mình ấy, là để theo con đường Phật, chứ không phải làm một cái chuyện riêng tư của mình, làm một cái mình thích riêng tư. Không phải là mình ngồi thiền đó là một cái nó, mình thấy có một cái kỹ thuật nào đó nó thích hợp cho sức khỏe của mình ấy, nó thích hợp cho tâm tư của mình, nó thích hợp một cái gì của con người mình. Hoàn toàn phải như vậy, mà cái quy trước tiên đó là để chi vậy, là để xác định là mình theo Phật, mình có theo mình. Đó. Tức là mình tu thiền định ở đây á, là để theo con đường của Đức Phật mà độ chúng sinh, mà thành Phật mà độ chúng sinh. Thì khi như vậy á, thì thông thường nó mới đúng. Và để cho nó hoàn chỉnh hơn nữa, từ từ, mới đầu thì chỉ cần quy Tam Bảo, sau này hoàn chỉnh hơn nữa chúng ta cần phải phát Bồ Đề Tâm. Ít ra nếu chúng ta không nghĩ đến chuyện thành Phật độ chúng sinh, chúng ta nghĩ chuyện giải thoát thôi ấy, thì chúng ta phải quy Tam Bảo, mà phải khởi lên cái tâm nguyện là cần cầu Niết Bàn giải thoát. Thì đó là của những người tu hành sâu vào, phải khởi lên cái tâm nguyện là cần cầu Niết Bàn giải thoát. Thì đó là của những người tu hành sâu vào. Thì ở đây chúng tôi có những câu hỏi như vậy để mình trả lời luôn đây. Trong năm giới, với này về giới, có giới cấm ngoại tình. Vậy thì một người đã lập gia đình có được phép thích một người khác phái không? Vì người khác phái này có những nét đặc thù mà người bạn đời của mình không có. Như vậy có phải là ngoại tình hay không? Và nếu như sự gắn bó quan hệ gần gũi giữa hai tư tưởng, chỉ là tư tưởng thôi, đó đem lại niềm vui cho hai bên và gây đau khổ cho những người xung quanh, vậy sự quan hệ đó có nên duy trì hay không? Trước tiên bây giờ thì vấn đề giới, vấn đề này hỏi về giới. Thì mỗi giới nó đều có nhân duyên và nó có điều kiện thế nào là phạm giới. Cái điều kiện đầu tiên của tất cả mọi giới là mình phải có thọ giới rồi, thì mới có chuyện phạm giới. Còn nếu mình không phải là người thọ giới thì nó không có chuyện phạm giới. Mà bữa trước chúng ta nghe mới thấy cái phức tạp. À, nếu mà mình muốn nhìn cho nó thật đúng mình mới thấy sự phức tạp. Bữa trước chúng ta nghe là mà mình muốn thọ giới đúng nghĩa là thọ giới, mình phải đắc giới, đắc giới thể. Nếu mình không đắc giới thể coi như là mình không có giới. Đôi khi mình biết mình có đắc hay không nữa, nhiều khi mình đâu có phạm giới. Nó phức tạp ở chỗ đó nếu mà cho thật đúng. Nguyên nguyên tắc thật đúng là như vậy. Thì bây giờ mình nói đây là người có giới, tức là người đắc giới thể. Người đắc giới thể thì nó có cái giới, ở đây là tại gia năm giới, cho nên có cái giới tà hạnh hay tà dâm, mà nói tiêu biểu đó là ngoại tình. Tức là mình được quyền có gia đình chính thức, nhưng mà nếu không phải chính thức mà mình phạm vào thì cái đó là phạm giới. Thì quan điểm ở trong cái điều kiện để mà mình phạm giới này, để trong luật không có cái chuyện là cấm mình thích ai hết đó. Không có, có chuyện cấm thích, cấm làm. Thì trước mình đã nghe các giới, nhất là các giới của bên Thanh Văn đó, mà thường gọi là Ba La Đề Mộc Xoa giới. Các giới đó là cấm thân với khẩu là chính yếu. Đức Phật biết chắc chắn là tâm của mình chưa có đắc đạo, thành ra nó còn lang bang lắm. Nhưng mà cấm mình làm ở nơi thân khẩu, thành ra bao giờ đến định đó mới là bắt đầu đem tâm ra mà mài giũa, và đến huệ đó mới là chấm dứt, phát huệ mới là chấm dứt được những tâm đó. Còn bình thường ra thì cái gọi là cái phạm vi của giới ấy, nó nằm ở trong vấn đề thân với khẩu, giữ thân khẩu. Bên trong nghĩ thì nghĩ, thân khẩu đừng làm. Đấy. Thành ra nếu mà mình thích một người khác phái, Đức Phật nói không cho phép mà cũng chẳng cấm, không phải mình được phép. Nếu mà Đức Phật biết rằng là mình không giữ được, nhưng mà cái giới ấy, thì nó chưa có cản đến cái tâm. Giới nó cản thân khẩu là chính, nó có cản tâm nhưng mà nó cản thân khẩu là chính. Phạm hay không ấy, là ở nơi thân khẩu. Cái vấn đề mà chúng ta muốn nói, nếu mà muốn bàn thêm á, thì khi mà mình hành Bồ Tát Đạo á, thì Bồ Tát Đạo lại chú trọng về tâm ghê lắm. Đấy. Cho nên chính vì vậy á, mà các vị Bồ Tát nó phải phát tâm thật mạnh, phát tâm Bồ Đề đó. Thì Ngài A Nan, bởi vậy Ngài A Nan mới có một cái là Ngài A Nan gặp những người nữ đó. Đức Phật hỏi, Ngài A Nan nói là người nhỏ mình coi là em, nhỏ hơn nữa coi như là con cháu, lớn mình coi là chị, lớn nữa coi như cô chú à, cô với lại à, dì, lớn nữa già coi như mẹ. Đó. Quán như vậy. Đó, bằng thì coi như bạn bè hay là anh chị em gì đó. Quán người nữ như vậy, cái tâm của Ngài nó trong sạch. Thì đó là người tu hành, người ta cần cái sự trong sạch đó. Thì người ta tiến tu, mình là người tại gia, khó tránh lắm. Khó tránh. À, vì chúng tôi nghe được nhiều Phật tử tại gia tâm sự rồi. Thì đây mới nói, đó, người khác phái này có những nét đặc thù người bạn đời của mình không có. Đúng chưa? Nhiều khi vậy sao? Như vậy á, chưa phải là ngoại tình, tức là thực sự, nó chưa phải là phạm giới. Ở đây mình nói phạm giới, còn vấn đề ngoại tình tiếp thì cái chữ đó là dùng dùng cho người đời. Mình chưa có phạm giới nếu mà thân khẩu mình không có đụng đến. Đấy. Và bây giờ nếu mà sự quan hệ giữa hai bên á, hai người được có niềm vui mà gây khổ đau cho những người xung quanh, sự quan hệ đó có nên duy trì hay không? Thì cái này nếu mình thấy nó có thể nguy hiểm thì nên ngưng. Và tùy theo cái người, tức là mình muốn tiến tu ở trong đạo á, thì mình nên cẩn thận. Còn nếu đôi khi mình chưa nghĩ đến sự tiến tu gì hết á, mà mình chỉ nghĩ đến vấn đề lương tâm của mình là thọ giới, không muốn phạm giới, thì mình cũng nên cẩn thận, coi chừng. Nhưng mà khó nói lắm, ở đời nó rất khó nói. Nếu mà chúng ta thực sự mà xét đúng theo thực tế thì rất là khó. Mà cái tốt nhất đó, tại vì nó vậy này, nhiều khi mình cấm ngăn mình đó, nó lại tăng mạnh thêm nữa. Đó. Mà nhiều khi cứ cho đi chơi với nhau một tuần đó, thì về thôi bỏ hết rồi. Mà nhiều khi càng cấm ngăn nó càng mạnh, cho nên rất khó, trên thực tế nó khó lắm. Ừ. Vì vậy nếu mà người Phật tử gặp hoàn cảnh này thì phải nương vào Phật thôi, phải nương vào cái lực của đạo rồi, niệm Phật cho nhiều. Đôi khi mình không biết phải quyết định phải làm gì thì cũng cứ nhắm mắt niệm Phật thôi, bảo Phật đặt con vào đâu cũng được hết, lúc đó bắt buộc phải vậy thôi. Thế còn thực sự mà ngăn ngừa, bây giờ bố mẹ có con cái ngăn ngừa cũng rất khó. Nhiều khi ngăn nó mà lại làm cho nó thành phạm. mà nhiều khi thà đó mà nó lại không thành phạm. Mình không biết đâu mình lường hết đó. Mỗi đứa con mình, mỗi một người nó có cá tính, nó có cái duyên riêng của nó, rất khó, trên thực tế nó khó lắm. Tốt nhất thì mình cứ đương vào Phật, đương Phật rồi đến đâu cũng xin nhận. Nếu nó vẫn xảy ra, mình bảo đó là nghiệp của con. Nếu không xảy ra, đó là lực của Phật, Phật độ. Đấy, trường hợp đó còn chưa bằng trường hợp này. Sau khi đã xét mình, con thấy mình đã phạm cả năm giới. Vậy xin Thầy cho con biết, nay trong đời sống thực tế, con phải làm gì để giải trừ nghiệp xấu? Cái này phải sám hối. Pháp môn sám hối đó đơn giản là chúng ta lễ Phật, hồng danh Phật. Lễ hồng danh Phật. Nhưng khi sám hối thì phải có tâm tin tưởng. Đừng có suy nghĩ theo lối thế gian, nói là mình cứ đứng ở đây lạy Phật được cái gì. Đừng suy nghĩ theo lối đó. Phải tin rằng là Đức Phật đã nói là các danh hiệu của Phật đó có khả năng diệt trừ tất cả những cái tội lỗi nặng nhất của con người mình, kể cả ngũ nghịch nữa, là giết cha, giết mẹ này nọ, đều có thể trừ diệt được. Mình với lòng tin như vậy mà sám hối, bành lễ sám hối. Thì muốn nếu mà mình có cái nghi thức đó rồi thì cứ theo đó, không có hết thì đến chùa xin thỉnh quyền thiền môn nhật tụng hay gì đó về trong phần sám hối. Và mình nếu mà đã là niệm A Di Đà Phật thì niệm A Di Đà Phật sám hối đều được hết. Nhưng mà đảnh lễ sám hối là một điều rất tốt. Tin tưởng mạnh chừng nào thì giải trừ nghiệp mau lẹ chừng đó. Còn nhiều câu hỏi nữa thì có lẽ để dịp tới. Chúng ta còn một tuần nữa mà, phải không? Cho nên đến đây thì chúng ta tạm ngừng lại. Nói tóm lại thì vấn đề mấy bữa chúng ta nghe thực sự là về vấn đề nghiệp, nhân duyên, quả. Và nó đều có liên hệ với nhau. Và vấn đề lại ra thức chúng ta vừa nghe. Vấn đề vô biểu nghiệp, đó là những cái chữ mà chúng ta ít nghe và mới. Đối với nhiều người là mới mẻ. Thì tóm lại bây giờ chúng ta làm bất cứ một việc gì, mình biết rằng là nó không có đi đâu mất hết. Và luôn luôn sau khi mình làm xong thì luôn luôn nó kết lại, nó huân tập vào ra lại ra thức, nếu mà quý vị muốn dùng chữ vậy. Còn thôi thì mà nó để lại một cái nhân chủng gọi là vô biểu nghiệp. Tức là để lại một cái nghiệp. Cái nghiệp đó nó sẽ có mặt và nó sẽ đi theo mình. Thì đó, cái chữ mà nó sẽ đi theo mình, Đức Phật nói là vào thường sâu hay xuống biển cả không đâu trốn được nghiệp hết. Tại sao nghiệp nó lại đi theo mình vậy? Thì cái mình đó là A Lại Ra Thức đó. Nghiệp nó nằm trong A Lại Ra Thức đó. Cái mình đó không phải là một cái tôi đứng một chỗ bất động, luôn luôn là một. Mà cái mình đó là một cái liên tục không ngớt, không ngưng, mà nó cứ mang theo những cái chủng tử như vậy. Hễ bao giờ mà nhân duyên đầy đủ là nó thành quả, không bao giờ nó mất. Thành quả rồi nó sẽ mất. Và tất cả những cái thế gian này, cây cối này, thảo mộc này, tất cả những cái pháp như vậy, những cái pháp đó thì nó cứ huân tập tái sinh, huân tập sinh, huân tập sinh, nó cứ liên tục như vậy. Một người sinh ra đời làm vua xong rồi chết đi là coi như các cái chủng tử thuộc về cái nghiệp nhân để mà thọ báo sướng khổ chấm dứt. Nhưng cái triều đình đó, cái ngai vàng đó nó vẫn tiếp tục còn, nó vẫn tiếp tục có mặt. Ai lại ra thức làm cho nó có mặt, cho nó còn tồn tại. Cái người đó lại rớt xuống địa ngục, mà người đó đi khỏi địa ngục nó vẫn còn có đó, lửa dữ này nọ vẫn còn có đó, nó đều là từ A Lại Ra Thức. A Lại Ra Thức giữ cho nó liên tục duy trì như vậy. Đó là mình thấy cái ý nghĩa lại ra thức nó phức tạp vậy. Thì chúng ta biết được đạo mà muốn thấy ra được cảnh giới của Phật, thấy ra được chân pháp thân, hiển hiện ra được cảnh giới vô lượng mười phương chư Phật, thì chúng ta phải đối trị cái a lại ra thức này. Không thôi các chủng tử của nó cứ tiếp tục khởi lên các nghiệp thức của con người, của loài vật, của cõi trời, mình cứ tiếp tục ở trong đó, bao giờ mình thấy được cõi Phật hết á. Thành ra cái pháp Phật là những cái pháp huân tập vào trong cái a lại ra thức của mình á, là để cho nó thanh tịnh và nó hiển hiện cảnh giới nó ra. Nên mình hiểu đạo tu có nghĩa là như vậy. Cái tu ở trong đạo Phật nó có nghĩa như thế, nó đối trị toàn thể thế gian này. Thành ra mình không có nghĩ đơn giản là tu theo đạo Phật là để đơn giản là để mình làm lành lánh dữ, để mình thoát khổ nào đó, hay là để mình sinh về một cõi trời, mà nó đòi chuyển biến hết tất cả cái kho a lại ra thức, tất cả cái gì, mọi cảnh giới của a lại ra thức là ba cái cõi luân hồi, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi dục. Thành ra mình mới nhận ra là cái con đường của đạo Phật nó như thế nào mà Đức Phật chỉ dẫn. Rồi mình biết là trong khi mình còn sống cuộc đời này thì cái khổ sướng của mình nó luôn luôn có mặt. Một khi mình đã còn sống, còn các cái nghiệp đó nó luôn luôn nó sẽ hiện khởi. Cho nên mình phải cẩn thận các cái nghiệp thân khẩu ý của mình. Ít nhiều gì mình chưa thoát được nó, nhưng mà mình vẫn có được những cái nghiệp nhân thiện, tuy rằng là tạp nhiễm. Mình sinh ra đời, mình không bị cái khổ đau tàn tật, không bị cái khổ đau nghèo nàn, không bị cái khổ đau rốt nát, không bị cái khổ đau ai cũng khinh bỉ. Cho nên thân khẩu ý của mình phải cẩn thận. Đó là cái chúng ta rút tỉa ra những bài học như vậy. Thì cẩn thận như vậy là cái chắc ăn nhất. Mà nếu mình không đủ sức để kềm chế cẩn thận thì phải nương vào Tam Bảo. Cho nên dù gì nữa đối với đạo Phật á, cái Tam Bảo là cái cuối cùng. Nếu chúng ta đã có duyên Tam Bảo rồi mà chúng ta có thể phá mất cái duyên đó thì đối với đạo Phật á, là mình khó cứu được lắm. Đó là điều mà chúng ta rút tỉa ra những cái câu trả lời. Chúng ta sẽ nghe tiếp câu trả lời khác nữa. Kỳ sau. Nguyện đem